Dạ còn thì giờ thì chắc chúng ta sẽ bắt đầu bằng một kinh. Cái kinh này cho cũng có giảng rồi mà chúng ta chỉ nói lại làm sao. Thì chúng ta học cái kinh hôm nay, kinh 26 tên là kinh Thánh Cầu. Thánh Cầu ở đây thì đại ý kinh này Đức Phật kể lại cho tỳ kheo về cái sự tầm cầu giác ngộ của Ngài từ khi còn ở cung điện cho tới khi thành đạt. Nếu mà mình tìm đọc kinh Thánh Cầu thì sẽ thấy Đức Phật nói không cần ai hết mà chính Đức Phật nói, tự mình nói. Chứ nếu mà người khác nói thì mình còn nghi ngờ, cái này chính Đức Phật kể lại cho tỳ kheo. Nên quý vị đọc cái này thấy Đức Phật rất là thương đệ tử, gần gũi đệ tử lắm, giống như người mẹ vậy đó, hay là cha lành nên gọi từng phụ. Đức Phật để ý từng ly từng tí, thấy đệ tử đi làm sao, nói làm sao, đứng làm sao, chạy long nhong làm sao, Ngài đều dạy hết. Nhờ như vậy đó, mà đệ tử của Ngài mới sửa được. Tôi không phải là chỉ có tu tâm thôi. Có nhiều người nói tu tâm ngoài thầy con vẫn đi xì lè, vẫn đi chơi, vẫn ăn mặc, nhưng mà con tu tâm. Còn tu tâm ra thì không hại ai hết, đúng không? Quý vị tu tâm ra thì biết tâm quý vị làm gì. Làm sao chúng ta đánh giá được những người tu đó là có tu hay không tu? Quý vị đánh giá chỗ nào? Quý vị có chui đầu ta nhìn thấy không? Đánh giá chỗ nào? Cái gì? Qua hành động đó. Mình nhìn thấy một người tu, mình đánh giá qua cái hành động, đánh giá qua cái tư cách, đánh giá qua cái sự ăn nói và đi đứng, thì nhìn qua cái khẩu và cái thân. Một người tu mà nói hàm hồ văn tục, chửi bới lung tung, đột nhiên nói tôi tu tâm thôi, thì quý vị có tin không? Khó tin. Người tu mà ăn tham, ăn vụng, ăn cắp, ăn trộm, đồ thức ăn hầm mà làm, thì hỏi nói tôi tu dữ lắm mà tu tâm thôi, thì mình tin nổi không? Không tin nổi. Đức Phật không có chơi kiểu đó. Ngài tu là tu hết, thân đệ tử tu hết, đệ tử của Ngài cũng tu hết. Asaji tức là A Thị, khi cắt quả xong đi đường xá lại bất nhìn thấy pháp tâm tu ngay, phải không? Tại sao? Tại vì cái cách đi của Asaji nó tỏa ra cái gì? Cho nên người tu đó, tâm vì làm sao nó sẽ tỏa ra bên ngoài như vậy? Cái tâm là cái sâu kín bên trong, nó sẽ tỏa ra từ từ. Nó tỏa ra bằng cái gì? Tỏa ra bằng việc, tỏa ra bằng cái hành động, tư cách, cử chỉ của mình, thái độ của mình. Chứ người tu hành đi vào chùa, vào một cái gọi là thiền môn, thì người thầy dạy đệ tử, người ta mới cửa là làm sao, đi làm sao, đi trong chữ bát kéo rất đẹp. Tu đóng cửa là tâm một cái là đại chúng hoảng hồn hết, không biết lòng đang sùng ai. Không, tôi đóng sùng nó kiểu tôi đóng vậy không được, phải sửa lại hết. Sửa cho nó là gì? Tu thân. Rồi anh nói đó, mình đứng ba cái số nói ta đã nghe thấy rồi, chết rồi, miệng như loa phải sửa lại. Vì thấy tu khó lắm chứ mà dễ. Những người nào chưa tu thì cho tu là dễ thôi, cứ ngồi thiền thôi, cứ niệm Phật thôi là xong. Nhưng mà khi bắt đầu vào cái sự tu hành rồi, kiểm soát ba niệm của mình rồi, mới thấy sự tu khó lắm chứ mà dễ. Sửa một cái tập, sửa một cái ý, sửa một cái cách nói của mình, sửa lâu lắm. Tại vì mình có tập khí lâu đời nhiều kiếp, cho nên tôi thấy có thể tu khó lắm. Không biết quý vị sao tôi thấy khó, nói về quý vị có nản không? Sự thật là như vậy, không nản. Còn có nhiều người nói tu theo tôi dễ lắm, tôi dạy cái pháp môn này đó, quý vị tu chừng tuần là có hiệu nghiệm liền, hai tuần là bắt đầu là nhìn nhắm mắt chỉ chú là thấy hào quang rồi. Tất cả những cái đó là vọng tưởng thôi. Còn tôi là vấn đề con tu ở đây là nhìn thấy quý vị làm sao, tư cách, thái độ, cử chỉ, lời ăn, tiếng nói của mình hay làm sao, thì biết người đó có tu hay không. Thì cái đó trong đạo người ta gọi là cái gì? Là cái đức. Đức độ, cái người có đức hay không. gặp một người tu, quý vị đánh giá cái đạo tu đúng hay tu sai qua cái đức độ. Đức độ là cái gì? Nó là cái tiếng khác là cái phong thái, cử chỉ, tiếng nói, lời ăn, hành xử của người đó.
Bây giờ đầu tiên trong cái kinh này phải là tôi nói sơ Đức Phật giảng dạy, Đức Phật kể lại giống như thầy trò thường thường mỗi tối đó, thầy trò tụ họp lại trong kỳ viên tịnh xá hoặc là dưới gốc cây nào đó, Đức Phật mới kể cho đệ tử nghe cái cuộc đời của mình, để mà kể cho đệ tử nương theo cái đó để làm gương để mà tu. Mình tu theo Phật tức là gì? Để mình nhìn theo Phật đã làm cái gì, nói cái gì, đi làm sao, đứng làm sao, để mình noi theo. Đức Phật, mình theo một vị thầy để làm cái gì? Để học cái hạnh của thầy, xem thầy tu làm sao, sửa làm sao, để mình sửa như vậy. Đó là tu theo thầy. Trên một vị thầy, đây tới, bắt đầu càng. Ở đây tới giải cho quý vị nghe thì cái này gọi là khổng giáo, tức là dạy là khổng giáo. Nhưng chúng ta được sống với một vị thầy, gần thầy đó, thì chúng ta dễ đắc đạo. Trên đệ tử Phật dù sao lại bất an an một kiểu liên đắc đạo rồi mà vẫn manh manh chung quanh Phật để làm gì? Các vị đó là vô học rồi, không còn gì để học chứng quả thôi. Và chúng ta thấy rằng 1250 vị đệ tử của Phật mặc dù đã chứng quả nhưng mà vẫn luôn luôn quanh quẩn chung quanh Phật để mà được học cái gì? Thân giáo và khẩu giáo của Phật. Vì thầy có tướng giảng cho mình hay lắm mà xuống cái thầy nó chạy vù vù hoặc là chạy đi ma đuổi đó, hoặc là nói năng không có khác gì hết, thì lời nói thì hay nhưng mà khẩu giáo, thân giáo khẩu giáo không có thể được. Mình bắt chước thầy luôn. Đó. Thầy dạy tôi mà thầy không làm thôi chứ thầy, mình từng nghe nói hồi xưa nói đừng nhìn những gì, đừng nghe những gì, mà hãy nhìn những gì. Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm. Nhìn quan trọng là nhìn. Thì Đức Phật dạy các vị theo rằng khi mà hội họp với nhau thì có hai điều nên làm. Một là nói về Phật pháp, luận bàn về Phật pháp. Hai là gì? Hai là cái chuyện tào lao. Hai điều khi gặp nhau đó, một là nói chuyện về Phật pháp, hai là giữ im lặng. Giữ im lặng, im lặng đó gọi là thánh nhiên, tức là sự im lặng của một thánh. Có gì có thích nói nhiều không? Có nhiều người thích nói lắm mà gặp ai cũng nói, không có ai thì làm gì, buồn quá cầm điện thoại lên, có nhà không, nói chỉ tiếng hai tiếng, nhất là đây logo trả tiền nói xả láng luôn, trung bình là tiếng hai tiếng đi chơi, tiếng pháp logo cũng phải trả tiền lên, nói nhiều mà cháy túi. Nói nhiều là tại sao phải nói nhiều? Nói cái gì giờ? Cho nên người tu á, hết biết nói gì, có gì không? Không có gì để nói hết. Tôi nói quá, nói những cái việc ăn thôi, không cần gì phải nói. Người tu cho nên những người nói nhiều đó là ta mãi nói chứ ta không có mãi tu, đúng không? Tại vì sau này mình sẽ thấy tu nó lo kiểm soát, cái người tu là lo kiểm soát thân khẩu ý của mình, đâu còn thì giờ nào nói. Tâm vừa mới khởi cái gì là phải nhìn liền, thân là cái gì là phải ý thức liền, còn nói là gì, tức là làm cái gì đó mà tâm vọng tưởng cứ quay ra này, nó khởi lên và nó thoát ra ngoài này, thoát ra đây chưa đủ. Có nhiều người mình nói người ta không nghe, mình cũng không để ý đó. Khi quý vị thấy khi mình nói chuyện người ta lơ là, tức là không muốn nghe mình nói, tại mình còn cũ soạn lại chuyện 10 năm trước nó nói ngoài, là không muốn nghe mình nói. Mình thấy không nghe mình làm gì, thấy cái lặng người ta có nghe luôn không. Có nhiều người nói cái tật nó vừa nói vừa lặng người ta nữa chứ, tức là vọng tưởng ở đây, khởi ra miệng, khởi ra miệng chưa đủ, khởi ra tay nữa, vừa nói vừa lặng người ta nữa, nói là không nghe gì hết. Bây giờ trở về vấn đề là, trở về vấn đề là trong kinh Thánh Cầu cái Phật dạy
khi tỷ kheo hỏi khác nhau có hai điều cần làm, một là luận bàn Phật pháp, hai là giữ yên lặng. Và sau đó Đức Phật nói về sự tầm cầu, có hai sự tầm cầu, một là thánh cầu, hai là phi thánh cầu. Phi thánh cầu nói khác là phàm phu cầu hay là phàm cầu. Trong kinh thì dùng chữ phi thánh cầu. Trong kinh dạy rằng phi thánh cầu là gì? Là những cái sự cầu nó đưa đến sinh và bệnh chết khổ não của người hôn. Còn thánh cầu là tìm cầu những cái không sinh già bệnh chết, tức là niết bàn của giải pháp. Cho khi Đức Phật bỏ nhà ra đi, bỏ thành, bỏ nước ra đi, đó là ngài đang đi tìm thánh cầu, phải không? Thì tìm cái sự tìm cầu của thánh. Và chúng ta đến chùa cầu gì? Cầu siêu. Đến chùa cầu an, đến chùa cầu ăn. An theo cái đó mà trên là cầu ăn đó. Đến chùa cầu tài, cầu siêu, cầu an, cầu ăn, cầu tài, cầu phước. À, đúng, làm công quả là cầu phước. Những cái đó có phải là thánh cầu không? Nhưng mà đa số chúng ta cầu nó, chùa nào cũng cầu siêu cầu ăn, không có sống nổi á. Tại sao? Tại đa số Phật tử tới cầu cái đó không, và chùa không cho họ cầu cái đó là chùa hết tiền. Cho nên á, chùa nó là để cho chúng sinh độ thầy, cái này không độ chúng sinh. Ngược đời như vậy á, xây chùa là chúng sinh tới độ thầy á. Chúng sinh không tới là thầy không sống nổi. Chúng sinh tới, chúng sinh độ thầy cầu siêu cầu ăn, cầu ăn hết. Vì phục vụ cho cái nhu cầu đó, cái nhu cầu là phản cầu chúng sinh, là một lần tu hành vì thầy đó không có trở thành thánh cầu, dính trụ với nhau cả đám hết. Nên quý vị nào vị đạo thì đã tới nói thầy hôm nay, thầy hôm nay con tới bằng cầu một thứ, thầy hỏi cầu muốn cầu siêu cho cha hả? Không, cầu ăn cho má. Không, hôm nay con tới cầu thánh, con muốn cầu thánh cầu. Đó là thầy biết là hôm nay cô này cũng nói chuyện lạ đời. Người Phật tử đó, đi cầu là phải cầu cái sự giải thoát, đó là thánh cầu. Còn mà cầu an, cầu siêu, cầu già, cầu bệnh cũng là gì? Cầu phước. Cầu phước thì khác khá hơn chút, nhưng mà hãy bằng phú lộc. Mà tùy cho mình xài cái phước đó thì cũng không tốt. Tất cả những gì cầu đó, tới lắc xanh là cầu Phật trong mùa may bán đất, đó là mình cầu những cái thứ nó đưa đến sinh già bệnh chết. Vào chùa lại Phật xin cho con cưới được người con thương, ví dụ như vậy, đó là cầu tình. Những tình đó đưa đến tiền não và nhiễm ô. Trong vấn đề chúng ta sống hàng ngày, vấn đề tình cảm rất là quan trọng. Vào chùa đó mà thầy mà lơ là mình đó là rất là buồn. Đi sang chùa khác, tới chùa khác thầy thấy mặt mình thầy vui ra mời vô uống nước tiếp chuyện một thứ nữa. Còn tới chùa này thầy mặc kệ, thầy này cực khẩu rồi thì thôi vậy cháu thầy luôn. Đó chính là ý cái thánh cầu là như vậy. Chỉ cái đơn giản cái ý của cái thánh cầu là Đức Phật dạy cho người tu là phải đi tìm sự giải thoát sinh tử luân hồi. Đa số trong kinh Nguyên Thủy đó thì cái mục tiêu hướng đến của tất cả người tu đó là niết bàn, tức là giải thoát. Nhưng mà là trên đề tài Phật muốn hướng đến niết bàn thì chứng quả A La Hán. Trên đại ý của kinh Nguyên Thủy là tất cả các đệ tử phải chứng tới quả A La Hán. Thời nay mình ngon lành mình Bồ Tát trước không? A La Hán rồi, mình vô ngay Bồ Tát, vô liền. Thọ Bồ Tát không ra, có áo Bồ Tát mặc liền, mình là Bồ Tát đứng trước tất cả Phật tử kia mong lành. Thế đó mình cầu một thứ, cầu an, cầu siêu, cầu an, cầu phước, cầu danh nữa. Ai cầu danh? Có người Phật tử vô chùa cầu danh không? Có chứ. Còn ngày nay các bạn có thấy không? Tên tôi này cũng 10.000 đô la xây cái chùa này cầu danh. Cái tượng này cũng có tôi nè, chùa tầm cũng có tôi cầu danh. Chứ vào chùa là cái nơi để mà cầu thánh, mà vào chùa là toàn là phi thánh cầu hết. Rất đệ tử Phật tử tới đông mà thật ra là Phật tử độ thầy chứ thầy không có độ Phật tử. Thì trong kinh Đức Phật kể chuyện
cho các vị xem nghe khi ngài xuất gia, ngài tu học với hai vị thầy, đó là Anada Kalama, vị thầy đầu tiên. Thì và cái ông thầy đó, ông chứng được cái gọi là vô sở hữu xứ, tức là cái tầng thiền thứ ba của pháp vô sắc. Thì Đức Phật khi ngài ngài đi cầu đạo đó, ngài cũng gọi là khó, ngài tới ngài hỏi vị thầy đó, tôi muốn học cái pháp môn của ông đó, nhưng xin ông cho tôi biết là cái pháp môn của ông mà dạy tôi đó, ông đã tự chứng chưa, đã tự đạt được chưa, hay là ông nghe học lại và ông truyền lại cho tôi? Thì người nào nói tôi nghe học lại, tôi truyền lại đó, thì ngài không học. Ngài phải muốn nghe cái pháp mà phải tự chứng, cái vị thầy đó phải tự chứng nó lại thì ngài mới học. Thì hai cái vị thầy này là đều là pháp tự chứng hết. Kalama chứng được vô sở hữu xứ, trên khi dạy những phần chỉ một phần sau là chứng được ngay lập tức. Và tới trình bày cái ông thầy nói đúng, người đã chứng giống ta. Nếu mà hỏi vậy tôi hết rồi hả? Ủa hết rồi, cái nó cao nhất là ta chứng rồi, người cũng chứng được thôi chứ nhờ. Người nghe ta rồi thôi nhờ, ta chia cho người phân nửa đệ tử nè. Sướng quá là làm gì đó. Cái phần hay không, tôi đi tìm thánh cầu, chứ tôi không có tới cầu làm sư phụ. Tôi không có cầu làm thầy nào, tôi đi tìm Niết Bàn. Thế là Đức Phật rời bỏ Kalama đi tìm. Thì làm sao? Đức Phật đi tìm tới người thứ nhì, đó là Uddala Kamaputta, tức là bắt đầu lục phất. Thì ông này chứng được cái quả vị cao hơn một phần, đó là phi tưởng, phi phi tưởng xứ, và từng trần cao nhất của cõi vô sắc. Thì ông này dạy Đức Phật một phần, Đức Phật cũng chứng luôn, cũng đạt luôn. Đó. Tới ngày ấy, thì ông này ông công nhận. Tại vì ông đã chứng qua rồi, tự chi là biết, tự chứng và tuyên bố. Đúng rồi, ở đây tôi đã giải quý vị, quý vị hỏi cái chính là hắn chưa mà không chưa. Thế thì Đức Phật đã bỏ cho các thôi, ông nói và nói lại, nhai lại thôi. Đức Phật cũng kín lắm. Đã. Mà không phải ngay đâu hắn chính là hắn, quý vị nghe đỡ thì hắn. Tớ hỏi hắn liền à, chứ không có vòng có 3 phút hỏi ông chứng. Ông dạy cho cái đó được rồi, ông chứng chưa? Chính vậy, giống như là Hòa Thượng Thanh Từ hay là hay nói cái chuyện hồi xưa Hòa Thượng giảng hay lắm, đi cùng với Hòa Thượng Thanh Vi giảng, có Phật tử họ đứng lên hỏi thầy nói nãy giờ mà cái đó thầy chứng chưa? Hòa Thượng Thanh Từ đi lùng không trả lời được, rồi lúc đó thì Hòa Thượng Thanh Vi trả lời dùng. Nhưng mà giờ cái câu đó mà nó làm cho Hòa Thượng Thanh Từ rút lui về, không có giảng dạy mà chuyên tu, quan trọng. Mình có thể nói pháp được, nhưng mà cái chứng tôi có thể nói quý vị là bánh cuốn làm sao, làm tàu vũ sao mà chưa giờ làm. Nó hỏi mấy thầy đây làm sao, cầm cái phương thức kể lại cho quý vị thôi, tôi chưa làm. Nên là tự chứng. Thì sau khi Đức Phật chứng được Niết Bàn rồi, Đức Phật cũng từ bỏ bắt đầu công phất và lại bỏ đi tu riêng với lại tăng anh em chủ định như. Và sau khi tu hộ hạnh đến mức có những kinh Đức Phật sẽ giảng cái cách tu hành ngài như thế nào, kinh khủng, ngoại đạo chỉ không nổi, theo không nổi. Thế Đức Phật á, giàu sang phú quý ăn chơi lì lạc hơn người, mà khi tu khổ hạnh tu hơn ngoại đạo, trên ngoại đạo không có nói năng gì nữa, học Bà La Môn ngài thông cả bốn kinh Vệ Đà luôn, cái gì cũng hơn hết. Cho nên ngài là thiên nhân chỉ đạo sư thầy người, ngoại đạo tới hỏi cái gì ngài cũng biết hết. Tại vì trước đó ngài đã học hết qua hết rồi, bắn cung cưỡi ngựa gì cũng hàm hết, văn võ song toàn. Nhờ như vậy ngài hóa độ được. Ngoài đạo Bà La Môn tới nói kinh Vệ Đà, nói kinh gì ngài nói hơn đó. Sáng lại Phật cũng vậy, trước khi theo Đức Phật cũng là một tay điện tài đó là hạ hết các Bà La Môn rồi. Vì sau khi tu hỏi không thành thì Đức Phật mới từ bỏ năm người bạn ông tu và ngài xuống gốc cây Bồ Đề. Ngài tu thì trong những buổi khác sắp hết giờ rồi, những buổi khác thì sẽ nói cái trình tiến trình tu của Đức Phật tu làm sao, mà chứng được quả.
Mình cứ nghĩ mà chứng quả không biết tu sao,
phải không?
Nếu ngồi 49 ngày thì có cây bồ đề thôi, phải không?
Thì trong kinh này sẽ nói với Phật tu làm sao. Tu đi chứng từ tầng thiền này đến tầng thiền này, rồi này từ chứng từ tầng thiền đó, rồi này từ chứng từ tầng thiền đó,
phải làm cái gì để chứng ổn,
rất quan trọng.
Và chẳng sắp đến giờ thì tôi đi nhanh một chút xíu. Thì tóm lại, khi Đức Phật gặp năm người bạn của chúng rồi thì Đức Phật dạy cho họ, thì chỉ nói bài pháp đầu tiên là kỳ trường như chứng từ tu đạo rồi. Tại sao chứng được nhanh như vậy? Thì tôi nói đấy, gieo nhân duyên nhiều đời và đã tu nhiều đời rồi, cho nên khi mà nghe trong thiền tâm á, về sau này á, các tổ như Lân Tế hoặc Đức Sơn rồi Hoàng Bá, tất cả các tổ đó nghe cái ngộ liền, nhưng có chứng quả ra không?
Không.
Tại vì cái ngộ là một chuyện, mà phiền não và mặc tiêu nó hết đó, là một chuyện khác. Cái ngộ đó là cái biết, cái biết nó đồng với Phật, nhưng mà việc tập khí vẫn còn. Vì hiểu như thế, trên đường có được bỏ là kiến tăng thì Phật ngay đâu.
Có
kiến tăng đâu thành Phật đâu. Có ai nói Phật lâm tế không? Phật hội năng không có. Cho nên cái tiến trình tu tập nó phải trải qua nhiều đoạn. Thì đặc biệt trong đa số trong cái kinh này, Đức Phật dạy tỷ kheo, không những tỷ kheo đâu mà tất cả chúng ta cũng vậy. Tu hành nó phải ly, gọi là ly dục. Đặc biệt vấn đề là ly dục, ly năng dục trưởng dưỡng. Chúng ta nghe chữ ngũ dục nhưng mà ngũ dục tại sắc này thực thuê thì ở đây phải như vậy. Ở đây trong cái ngũ dục trưởng dưỡng của trong kinh này là sắc thanh hương vị xúc. Sắc thành hương vị xúc, chúng ta lấy chúng ta nhìn sắc, sắc đẹp của vị có thích không? Thích chứ. Ở đây ai thích sắc đẹp không? Ai không thích là anh nói xạo thôi. Thích sắc, có thích nghe âm thanh không? Nghe nhạc, nghe trẻ lương nè, rồi nghe người ta nói trong bóng mình nè, không ai nói trong bóng mình buồn quá giờ sổ điện thoại ra kêu. Nghe âm thanh, vị, thích ăn không? Đây có nhà hàng nào ngon chỉ cho tôi đi. Thì tôi tới đây mới hỏi thầy đồng chí đã hết làm chả rồi. Chứ chả yeah. Khu này chả nào ngon nhất? Chả thích luật. Thích luật là giặc tiệm rồi Chúng ta luôn luôn sống và chạy theo năm thứ ham muốn, ham sắc, ham danh, ham phong thanh, ham đồ ngon, ham những cái gì mà có thể mặc áo, áo sát tay là cắt tê, lụa, đủ thứ hết. Thì cái người tu đó, cái vị tu bất cứ cái pháp môn gì mà không có đi dục đó, tức là trong cái Lăng Nghiêm gọi là tu thập ma. Tu dùng thiền, tu tuệ, tu dùng mật mà không có đi dục, tức là hỏng tham, thì cái đó tu không đúng. Thì khi ly dục rồi thì lúc đó mới chứng được đi gần cái diệt tập định, và sau đó được quả A La Hán. Là hoàn toàn tôi muốn nhắc thêm một chút xíu, trong khóa tu đó là chúng ta tu hết, chứ không phải là giải giờ nào là tụng kinh là một cái tu nha, tu về khoảng lắm. Cái khóa tu như vậy đó công đức còn hơn cả bác con trai, cái bác con trai bị tới bỏ giới thôi là tu ngày đêm thôi, còn có thể là bị tu nhiều lắm. Cho nên được hạn chế trong vấn đề nghe pháp. Nghe pháp chưa phải là tu, mà trong thời gian này quý vị nhớ giữ gìn tâm lý, nhớ kinh này, nhớ đừng nói chuyện, nhớ biết nói, dành thì ở điện Phật hoặc là chiều sẽ nói về thiền quán. Nhớ tu trong tất cả các quan niệm, tu thân, tu tâm, tu niệm, tâm tạo ý, nhớ tu niệm.